giấc khơi trên lòng bao la xanh ngát tình mến vô biên nhớ thiên ở mãi trong bờ biển buồn buồn lắm thiên ơi. Từng chân bước thăm người, từng nguyện cầu tiếp tha là ta cho đời nước sâu. Từng lời nói cảm thông, từng ánh mắt nồng nàn, từng nụ cười dễ thương là dòng cánh buông ra khơi.
Ra khơi cho lòng phơi phới, cho trái tim ta yêu đời. Ra khơi cho lòng nhẹ vơi.
Ra khơi cho lòng bao la xanh ngát tình mến vô biên nêu thuyền ở mãi trong bờ biển buồn buồn lắm thuyền ơi. Từng một chút sẻ chia,
từng chân bước thăm người,
từng nguyện cầu thiết tha là đáp cho đời nước sâu.
Điểm hẹn Chủ nhật. Chúng tôi mời chị em bước vào chương trình Điểm hẹn Chủ nhật hiệp hành với người trống rỗng.
Song hành bên Chúa lòng xót thương, song hành bỏ hết mọi vấn vương. Song hành chỉ có tình mến thương, song hành cùng tiến về thiên đường. Dẹp chuyện xung khắc, đập tan mối dây hận thù. Tình thương tha thứ, xoa dịu ân oán thiên thu. Xót thương chia sẻ, bao người yêu đuối lầm than. Tìm nguồn uy an, đỡ nâng ai bước hoang đàng. Song hành bên Chúa lòng xót thương, song hành bỏ hết mọi vấn vương. Song hành chỉ có tình mến thương, song hành cùng tiến về thiên đường. Lòng luôn yêu mến, rộng tay đón ai lỡ làng. Tìm về bên Chúa, ru sạch năm tháng đi hoang. Sống quên ân tình, lỡ lầm thiếu sót ngày qua. Tìm về bên Chúa, xót thương xin Chúa thứ tha. song hành bên Chúa lòng xót thương, song hành bỏ hết mọi vấn vương, song hành chỉ có tình mến thương, song hành cùng tiến về thiên đường.
Hôm nay có ai muốn tiến về thiên đường không?
Dạ có.
Ai đây?
Dạ có.
Bây giờ thì về thiên đường thì ai cũng muốn về thiên đường. Nhưng mà trên đường về thiên đường ấy, có nhiều người thì mang tâm trạng vui, tâm trạng buồn, tâm trạng hân hoan, phấn khởi. Nhưng mà có những người thì mang tâm trạng buồn bã, chán nản, thất vọng, có khi cảm thấy trống rỗng, trống vắng, trống trải. Trống rỗng, trống vắng, trống trải. Còn trống gì nữa không? Trống không, đúng rồi. Trống rỗng, trống vắng, trống trải, trống không. Ai cảm thấy đang trống rỗng, trống vắng, trống trải, trống không? Lên đây. Cô này hả? Cô này hả?
Dạ, chị này là chơi.
Có không? Tôi nhìn đâu có thấy trống gì đâu. Rồi, xin mời lên đây. Chúng ta tròn hoa tay mời... Thưa anh chị em, chúng ta nhìn một người như thế này mà bảo là mình đang trống rỗng, trống vắng, trống trải, trống không, có tin nổi không? Mình không tin được. Nhưng mà cuộc đời này đừng vội đánh giá bên ngoài. Nhìn vậy chứ mà không phải vậy đâu. Nhìn bên ngoài chứ mà trong héo, ngoài tươi. Hoặc là nhìn bên ngoài thì thấy đạo đức lắm, nhưng mà nó là đạo đức giả. Vậy thì người trống rỗng, giới thiệu cho mọi người biết con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì.
Dạ, con tên là Vũ Thị Kim Oanh, con 42 tuổi và bây giờ con đang bán bánh tráng ở bên Bình Hưng Hòa.
Bánh tráng trộn không?
Bánh tráng trộn, dạ.
Có bánh tráng trộn không?
Dạ,
nhớ để dành cho ít nha. Tại vì chị em biết không, tôi có đứa cháu nó bên Mỹ, mà nó, tôi bảo bên Mỹ mày có thiếu gì không, nó bảo con thiếu mỗi bánh tráng trộn. Vì ngày xưa ở Việt Nam đi công tác, nó đi trong nhóm thiện nguyện mà mỗi lần công tác lên xe là có bánh tráng trộn ăn. Bây giờ về bên Mỹ thèm cái gì cũng thèm, thèm bánh tráng trộn. Nhớ gửi cho ít nha.
Dạ.
Rồi. Thì con cho mọi người biết tại sao mà khi cha nói là những người trống rỗng, trống trải, trống vắng, trống không mà lên đây, thì con lại giơ tay lên, con nói cho mọi người biết coi cái, sao con lại cảm thấy bốn cái trống đấy.
Dạ, vì trước kia con là người tội lỗi, thì khi mà con đi chơi các kiểu các loại hết trơn ấy, nhưng mà con trong người con vẫn cảm thấy không có một cái hạnh phúc trong người con. Mặc dù con có sống với chồng con bên cạnh, nhưng mà cái sự yêu thương của anh đó thì con cũng không cảm nhận được. Nhưng mà khi mà con được trở về,
con kể cho mọi người biết coi con đã ăn chơi như thế nào mà vẫn thấy trống rỗng, trống vắng, trống trải, trống không.
Dạ, con đi ba vũ trường, uống thuốc lắc, rồi ăn nhậu kính thưa các loại hết. Thế chung là đi chơi, những gì dân chơi ngoài đường chơi sao thì con đi chơi như vậy. Rồi con đi chơi, đi thâu đêm suốt sáng hết, tới sáng luôn, đi hết cái ba này, rồi tới ba kia, tới sáng luôn là hết ba rồi con mới đi về. Rồi đi về xong rồi về nhà thì cảm thấy người giống như là hết cái cuộc chơi đó rồi, là mình cảm thấy người mình giống như là đám tang tới, là rất là buồn, là rất là buồn nữa. Cho nên cái lòng của con thì nói chung lúc nào cũng cảm thấy trống rỗng như vậy á. Nhưng mà khi con đến với
con có biết bài hát gì mà rồi cuộc vui tàn mọi người bước đi một mình tôi về lòng nhiều rắn vương. Cuộc vui tàn mọi người đi về một mình tôi cũng đi về, và tôi cảm thấy nó trống rỗng, trống vắng, trống trải. Đó là cái tâm trạng mà bài hát con tim đã vui trở lại. Nãy giờ thì con đã hai lần đi bước nhảy vọt, có nghĩa là con phải cho người ta thấy được cái trống vắng, trống trải, trống rỗng, trống không nó như thế nào đã, rồi đến lúc nào đó một cái biến cố nào đó mình mới gặp được Chúa. Tại vì bây giờ con vừa mới lên, con thấy chú vắng, mà chỉ khi con gặp được Chúa, đâu có nhanh như vậy được. Đâu có nhanh như vậy được. Bây giờ thì mình thấy như thế, nhưng mà thực sự ra là cả bao nhiêu năm, con ăn chơi như vậy là bao nhiêu năm?
Dạ, con ăn chơi như vậy là từ lúc hồi con còn trẻ. Con lúc đó 18 tuổi. Xong rồi tới lúc mà con chắc khoảng từ lúc 17, nói chung là tuổi trẻ đó, con đi chơi một thời gian đó, rồi con mới gặp chồng của con. Thì con đi quán bar đó, thì con vô đó con gặp anh đó ở trong cái quán bar luôn. Và anh nó cũng là giống như là dân chơi như con vậy đó. Thế là hai người thì từ từ tìm hiểu nhau. Rồi con mới nói là Chúa ơi Chúa, con chán cái cảnh ăn chơi này lắm rồi, xin Chúa giúp con cho con kiếm được người nào đó thương con, biết lo cho con. Rồi cái thế là con gặp người chồng con.
Thưa anh chị em và các bạn, nó có đơn giản như vậy không? Nó có đơn giản như vậy không? Không có đơn giản như vậy đâu. Thường người chúng ta lên chúng ta kể nó vắn gọn quá. Người ta cứ đốt giai đoạn đi, đốt giai đoạn đi. Nhưng mà lúc mình ở trong cuộc, từ lúc 17 tuổi rồi hết đêm này, tháng nọ, năm kia, hết vũ trường này đến vũ trường nọ, vũ trường kia, và dĩ nhiên xin lỗi con cũng hết từ tay người đàn ông này qua tay người đàn ông nọ, qua tay người đàn ông kia. Chuyện lên giường hay không thì cha không biết. Nhưng mà khi vào vũ trường người ta mời mình nhảy mà, rồi cũng ôm, rồi cũng nhảy, cũng tình tứ thôi, với những bài, những điệu tango hay là những điệu gì đó, xì lô gì đó, để đưa nhau, để tìm một cái gì đó nó lấp đầy khoảng trống. Thường thì chúng ta muốn lấp đầy khoảng trống của mình. Và khi muốn lấp đầy khoảng trống giống như là người đói. Khi đói rồi còn lựa chọn gì nữa không? Khi đói rồi còn lựa chọn gì nữa không? Không, có cái gì là ăn, có cái gì là ăn, có cái gì là ăn. Miễn là nó bỏ đầy vào bụng và không còn đói nữa thì thôi. Nó thường là như vậy. Và đâu có đơn giản là mình vô Chúa ơi Chúa cho con lấy được người chồng ngoan. Nói thật, lúc thời gian đó con có đi lễ đi đọc kinh gì không?
Dạ con đi, mà con đi với rồng trống rỗng. Con đi, con đến với Chúa thì nói chung ít đi lắm, mà con cũng ít đọc kinh lắm. Dạ.
Đó, nó là như thế thưa anh chị em. Chứ không phải là mình nói là đơn giản là mình vô mình lạy Chúa được ngay, làm gì. Muốn nói được lạy Chúa thì phải có Chúa Thánh Thần. Mấy người gọi là áp ba ở cha ơi được, chứ không phải là chuyện mà vô vũ trường nhảy xong lại Chúa cho con lấy, Chúa cho con lấy, lại Chúa cho con lấy, Chúa cho con lấy. Chứ kiểu đó thì có, hiểu không? Kiểu đó thì có, mà mình vẫn cứ thấy một sự trống rỗng, vẫn thấy một sự trống rỗng. Đó là tâm trạng của nhiều người trẻ ngày hôm nay. Đừng tưởng rằng là trong những quán bar nhạc sập sình. Tôi có một lần tụi nó bảo trong vô ngó thử một cái. Tôi bước vào xong tôi rộ ra liền vì chịu không nổi. Vì cái âm thanh, âm con kể cho mọi nghe, con kể mọi nghe trong đó nó như thế nào để mấy người còn đang muốn vô đây này để nghe nó kể cho mà rồi biết rồi khỏi phải vô nhá, khỏi vô đấy mà tốn tiền.
Yeah. Vô thì ánh sáng rồi tất cả các những người vũ công rồi rất là đẹp, những người sẽ khuyến khích khiêu gợi những người mà người đàn ông hay là người phụ nữ vô để mình dòm những cô gái đó uốn éo, rồi những dòng nhạc rồi rượu bia rồi các kiểu, rồi đèn nữa. Nhưng mà dạ dạ
anh chị em nghĩ cái người quen nó là cái một mùi lẩu, vừa rượu vừa thuốc lá vừa bia vừa mùi nước hoa, nó quyện vào với nhau, nó tưởng tượng nó là cái lẩu gì?
Lẩu thập cẩm.
Hả?
Lẩu thập cẩm.
Anh chị em tưởng tượng coi, nó là cái gì? Nó là cái gì? Nó khủng khiếp lắm. Nhưng mà người trẻ ngày hôm nay họ cứ đi vào trong đó vì họ cảm thấy cuộc đời trống rỗng, vô nghĩa, vô vị, nhạt nhẽo. Muốn đi tìm để mà giải thoát khỏi cái vô nghĩa, vô vị đó. Nhưng mà càng tìm thì nó lại càng thấy một mình tôi về còn nhiều đắng cay, nhạt nhẽo vô vị vô cùng. Sau những cuộc vui, những cuộc vui tàn. Xin lỗi anh chị em, ngay cả chúng tôi, ngay cả chúng tôi về mặt tôn giáo đi. Mấy anh chị em khi đi tham dự những cuộc diễn nguyện hay là những cuộc lễ hội lễ rước linh đình, cờ quạt chống phách linh đình rầm rộ lắm. Thử hỏi coi người tổ chức, người thực hiện đi về có rã rời không, có oải không, có mệt không? Sau những tràng pháo tay, sau những tiếng hoan hô rồi đủ mọi thứ, còn lại là cái gì, động lại là cái gì? Cho nên mấy em đi trình diễn về, đi diễn nguyện về, tôi hỏi tôi con đi thì còn gì động lại trong chúng con không? Sân khấu hoành tráng, mới là tất cả âm thanh, ánh sáng, điện tử, kỹ thuật tối tân nhất, mắc tiền nhất và sang nhất, nhưng mà còn động lại cái gì sau đêm gọi là diễn nguyện ấy, mà diễn nhiều hơn nguyện? Tôi chờ một lời nguyện kết không có, mà chỉ là lên cảm ơn những đơn vị tài trợ, rồi mời tất cả những đơn vị tài trợ ấy lên, mỗi người lãnh cái là kỷ niệm trương với bó hoa to đùng. Không thấy một lời nguyện kết đâu cả. Vậy thì chỉ có diễn chứ đâu có nguyện. Thì ngay cả trong việc tôn giáo đó, mà nếu mình làm không có một tâm hồn, không một trái tim, không ngọn lửa lòng thương xót ở trong, thì nó cứ vẫn cứ trống rỗng như cô này đây. Và như nhiều bạn trẻ ngày hôm nay đang lao vào cái cuộc vui chơi đấy, của gái, của rượu, của bia, của thuốc lá, của tất cả những gì mà ma quỷ nó có thể dâng cúng cho con người, để nó để làm gì?
Cướp linh hồn.
Cướp linh hồn, đó cô ấy nói đó. Người trong cuộc nói nha, đến cướp lấy linh hồn của những con thiêu thân lao vào trong lửa. Bây giờ thay vì lao vào ngọn lửa mà nó thiêu đốt mình ấy, thì lao vào ngọn lửa lòng thương xót đi. Lao vào ngọn lửa lòng thương xót. Chỉ có lòng thương xót mới giữ mình được, mới hút lấy mình mạnh hơn là sức hút của nam châm, của dục vọng, của tiền tài, của quyền lực, của ma quỷ, của thế gian, của xác thịt. Mình hiệp hành với ma quỷ. Có hiệp hành với ma quỷ không?
Dạ, mình đi chơi vậy là mình đã hiệp hành với ma quỷ rồi đó.
Đó, đi chơi như vậy là hiệp hành với ma quỷ. Hiệp hành với thuốc lá, với rượu, với bia, với gái, với đủ mọi thứ hấp dẫn của thế gian. Bây giờ giáo hội đang nói rằng chúng ta hiệp hành thì phải giật những con người đang hiệp hành với ma quỷ đó ra, đang hiệp hành với tội đó ra, hiệp hành với những đam mê đó ra. Nhưng mà làm sao mà giật nó ra được, vì sức mạnh của nó quá mạnh. Con có đồng ý với cha điều đó không?
Yeah. Chỉ có cái người chơi trong cuộc chơi ấy, thì mở miệng ra nói là lạy Chúa xin cứu giúp con thì Chúa mới giúp được thôi. Chứ còn nếu như mà cứ đam mê mà cứ thác loạn kiểu đó thì không bao giờ Chúa giúp được. Tại vì người đó không muốn bỏ. Không muốn bỏ.
Con chia sẻ cho mọi người biết con thấy ở trong đó những người ăn chơi, những người bạn đó trong đó như thế nào. Nói hết cho mọi người nghe đi.
Dạ thì những người bạn con thì cũng toàn là những người đẹp trai, đẹp gái và sành điệu, cũng thành công hết tất cả mọi việc trên thế gian này. Đi làm việc thì cũng giỏi hết.
Họ làm gì?
Dạ, bạn con thì ở
vào
bên...
Họ làm gì?
À, nhảy rồi cắn thuốc lắc. Rồi có người hút đá thì hút. Nhưng mà bên con thì bạn con thì chỉ có uống thuốc lắc thôi. Dạ. Rồi phê, rồi nghe nhạc. Rồi nghe theo điệu nhạc, rồi nhảy vậy đó.
Rồi anh biết kết là cái gì rồi chứ phải không? Cô không muốn nói ra thôi. Kết thì anh muốn làm gì thì làm. Kết là anh muốn làm gì thì làm, lúc đó không còn kiểm soát được mình nữa. Vì lúc đó là người ta mở nhạc có thật to râm 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 lên đúng không? Mà nhạc càng to thì nó càng kích thích. Càng to nó càng thấy sướng.
Càng to thì càng sướng. Dạ.
Càng to thì càng sướng, càng kích thích mình. Càng kích thích mình đó là hiệp hành với ma quỷ đó. Không nghĩa lấy chủ đề hôm nay là hiệp hành với ma quỷ, cho nên tôi nói hiệp hành với người trống rỗng. Chứ thực sự là đúng là hiệp hành với ma quỷ là đúng hơn đấy. Mình đang hiệp hành với ma quỷ mà. Mình đang đi vào con đường của ma quỷ mà. Mà ngày hôm nay nhiều lắm thưa anh chị em. Nhiều lắm lắm. Họ không làm ở quán bar thì ở nhà. Ở nhà thay vì họp nhau đọc kinh chia sẻ thì họ họp nhau nhậu nhẹt cắn lắc. Mà ngay trong lúc mà đại dịch này, lúc mọi người đang lo sợ về đại dịch mà vẫn
bắt được những nhóm thanh niên thiếu nữ 15-20 mà có khi tuổi cũng chỉ 15-20 thôi, họp nhau để mà cắn thuốc lắc để mà nhậu, rồi thì thác loạn, dùng chữ thác loạn là đúng nhất. Thác loạn một đêm là bất cứ cái gì họ cũng có thể làm, bất cứ tội lỗi nào họ cũng có thể phạm được. Thưa anh chị em, đó, chúng thấy sức mạnh của ma quỷ, của suy nghĩ ngày hôm nay nó ghê gớm như thế. Để làm sao đây? Mà kêu gọi hiệp hành, mà bây giờ nếu mà không vào trong hang cọp, sao bắt được cọp con? Nếu mà không đến với những con người như thế này, lôi họ ra để cho nói cho những người bên ngoài còn tưởng ngon lao vào biết đi, hay là những người đang ở trong đó thấy mà đi ra đi, chứ đừng có kẻ hòng ra khỏi người mong bước vào. Và có nói cái tâm trạng của mình sau mỗi cuộc vui đó nó chán chường như thế nào, nói cho mọi người nghe.
Dạ, nó chán chường, nó cảm giác giống như là tận thế tới vậy đó cha, nó cảm thấy giống như là trời sập xuống vậy, nó khủng khiếp lắm, mà nó vô vọng lắm, không có gì là vui hết cha. Mặc dù đi chơi thì vui vẻ rồi này kia, nhưng mà trong người con cảm thấy vô vọng lắm.
Đấy, thưa anh chị em, cuộc sống là như vậy đấy. Cuộc sống của những người ăn chơi là vô vọng. Nếu mà cuộc sống không còn hy vọng gì nữa, gọi là vô vọng, thì còn cái gì họ sợ nữa không? Còn gì để tiếc không? Còn gì để giữ nữa hay không? Cái chặng đường đó, chặng đường của trống rỗng, trống không, trống vắng, trống trải đó, được lấp đầy bằng một lời cầu nguyện một lúc nào đó, một lúc nào đó. Mình cảm thấy sự trống vắng, trống trải đó, mình mới nhớ đến Chúa. Lúc tột cùng của cái sự tuyệt vọng, sự thất vọng, sự chán chường ấy, nhớ đến Chúa. Lúc chúng tôi cũng vậy. Anh chị em đừng tưởng chúng tôi hoạt động như vậy rồi thì đạo đức như vậy đâu, có khi chỉ là những hoạt động bên ngoài, nhưng bên trong vẫn thấy trống rỗng, đêm về vẫn thấy trống vắng, nằm ngủ vẫn thấy trống trải, và thức dậy thấy trống không, khủng khiếp lắm. Linh mục tu sĩ chúng tôi cũng bị những cái cám dỗ đó của sự trống không, trống vắng, trống trải, trống rỗng. Thì chúng tôi hiểu rằng các bạn trẻ ai cũng vậy thôi. Đấy là chúng tôi có bí tích, có thanh lễ, có lời cầu nguyện, đủ mọi thứ rồi đó. Mà nếu mà không tích cực cầu nguyện, không tích cực làm việc như tôi chẳng hạn, suốt 3 năm qua, hôm nay là ngày mùng 2 tháng 10 rồi, hơn 3 năm, mà nếu không tích cực để loan truyền lòng thương xót Chúa dưới bất cứ hình thức nào như xem thấy, thì chắc chắn tôi cũng chẳng hơn gì bạn đấy đâu, cũng lao vào vô đi con, vô gà ta, cho nó buồn quá, cuộc đời nó có nghĩa gì đâu, vô đi uống rượu mà không say nào hay. Có nhiều linh mục, nhiều anh em cũng đâm vào cái tình trạng như vậy chứ phải không? Chứ phải không đâu. Trống vắng, trống trải, khủng khiếp lắm, chỉ dùng chữ khủng khiếp lắm, tuyệt vọng vô cùng. Mà nếu lòng thương xót Chúa không cúi xuống mà kéo chúng tôi lên, chúng tôi chết chắc thuộc về tay ma quỷ thôi. Nhưng mà quyền lực của thế gian không thể thắng nổi sức mạnh, quyền năng lòng thương xót Chúa. Chúa kéo tôi, kéo bạn, kéo anh, kéo chị lên, để hôm nay chúng ta còn có thể ngồi đây mà hẹn hò với nhau mỗi Chủ nhật trong điểm hẹn Chủ nhật, cùng bước đi
trong thương xót,
bước đi
trong thương xót,
bước đi
trong thương xót.
Rồi, con kể tiếp cái chặng đường mà con cầu nguyện là lạy Chúa, xin cho con có một người đẹp trai giống Chúa, có phải không?
Dạ. Yeah. Còn lúc đó con đi đến nhà thờ để mà con cầu khẩn cho những người cầu nguyện, cho những người, tại người ta cũng muốn đi cầu nguyện cùng á, rồi con đi theo. Xong con nhìn lên Chúa Giêsu lòng thương xót, con nói này, Chúa ơi, Chúa đẹp trai quá. Thôi Chúa ban cho con một người chồng đẹp trai như Chúa đi, nhưng mà biết thương con, phải biết thương con, yêu con thật lòng nữa, để cho con được hạnh phúc trên cõi đời này. Và Chúa đã nhậm lời con, người chồng con giống Chúa Giêsu lắm, không bằng Chúa Giêsu đâu. Nhưng mà thật sự bữa hôm nay con không có mời anh lên được, để lần sau con sẽ mời anh lên để anh làm.
Chẳng có ai cầu nguyện xin Chúa lấy cho một người chồng như cha lòng. Vừa xấu vừa nghèo vừa đoạn đủ mọi thứ xấu xa trên cõi đời này. Rồi con kể tiếp sau khi chuyện tình cảm của chúng con được tiến tiếp như thế nào, chia sẻ cho mọi người chuyện cưới hỏi chồng con ra sao.
Dạ, khi mà con đi giáo điểm tin mừng lòng thương xót của cha đó, thì con cầu nguyện con xin Chúa với mẹ cho con, chồng con được đức tin. Và con đi cầu nguyện, đi lễ nhà thờ mỗi ngày để con cầu nguyện cho ảnh. Thì vào năm trước dựng.
Con chưa nói về vừa mới khen chồng đẹp trai, thế này giống Giê-xu bị lệ đi cầu nguyện cho chồng con có đức tin hay là thế nào?
À, tại vì ảnh là người tân tòng cha.
Không, anh khi con gặp anh ấy thì anh là người đạo nào?
Ảnh là đạo Phật.
Dạ.
Ảnh là đạo Phật thì con với ảnh là đâu có được làm phép cưới đâu. Thế là hai vợ chồng sống với nhau rối đạo. Là con ở với ảnh hai người là có một bé trai đầu lòng á. Thì hai bên gia đình mới làm một cái tiệc đính hôn thôi, nhỏ thôi để hai gia đình biết nhau. Và lúc đó con về nhà ba mẹ chồng con ở. Thì lúc đó anh này cũng chưa có yêu Chúa đâu, anh này còn là đạo Phật. Mà bên mẹ chồng bảo là có một người con trai à, sẽ không có cho theo đạo Công giáo vì sợ không có thờ cúng ông bà được, vì nghĩ là đạo Công giáo của mình là không có thờ ông bà tổ tiên. Xong rồi con ở bên chồng con là chắc cũng 10 năm. Con sanh bé trai ra, bây giờ con nó lớn 14 tuổi rồi. Dạ. Thì con đi mới cầu nguyện lòng thương xót Chúa, con xin Chúa ấy ban cho gia đình con được trở thành một giáo hội Công giáo của Ngài. Con xin Chúa như vậy và xin năn nỉ. Mỗi lần con thấy người ta lên rước mình thanh Chúa thì con khóc dữ lắm. Con khóc với tội lỗi của con vì con đã phạm. Thì con xin Chúa hãy cứu giúp con cho chồng con được vô đạo. Và năm trước dịch ra chồng con được rửa tội và được gia đạo làm hội thánh của Chúa. Và bây giờ gia đình con đã được sống trong ân sủng của Chúa. Và bây giờ hiện tại bây giờ là con bớt trống rỗng rồi cha. Con đã cảm thấy hạnh phúc.
Thưa anh chị và các bạn, nếu phải lựa chọn một người chồng đẹp trai mà không có đạo với một người chồng xấu trai như tôi mà có đạo, lựa chọn ai?
Dạ con sẽ chọn chồng con.
Chúng ta thấy không, cái bên ngoài nó vẫn là cái hấp dẫn hơn. Dù là tôi có đạo đức đi hả, dù tôi có tốt đi, nhưng mà xấu trai con nhà nghèo thì chắc chẳng cô nào rỡ tới. Người ta vẫn đi tìm đẹp trai con nhà giàu học giỏi, còn xấu trai con nhà nghèo học dốt như tôi thì chắc chẳng ma nào nó nhòm. Tôi đi tu chứ làm gì giờ. Thì em thấy con người ta vẫn luôn luôn bị cái bên ngoài nó cám dỗ. Mình luôn luôn bị hiệp hành với cái bên ngoài, hiệp hành với hình thức, hiệp hành với lễ nghi, hiệp hành với cơ cấu, hiệp hành với cái bên ngoài. Đó đâu đó gọi là hiệp hành. Thế không? Đó gọi là hiệp hành chỉ lướt qua thôi, chỉ có người đi qua đời tôi không nhớ gì sao người, cứ chỉ đi qua đời tôi thôi, chứ mình không có hiệp hành với Chúa để mình lựa chọn. Nếu mình lựa chọn thì phải lựa chọn cái bên trong thay vì cái bên ngoài. Lựa chọn một người mà mình sống ăn đời ở kiếp với họ, chứ đâu phải lựa chọn một người để mình đi du lịch với họ. Nếu mình lựa chọn một người đi du lịch với họ, nếu mình chọn một người để đóng phim với họ, nếu lựa chọn một người để đi ăn tiệc với họ, thì lựa chọn một người nhà giàu đẹp trai con nhà giàu. Còn lựa chọn một người mà sống đời với mình thì cái tiêu chuẩn, cái căn bản phải là cái bên trong, cái đạo đức, cái nhân bản. Chứ không phải là cứ có tiền, cứ đẹp trai là mình lựa. Nhưng mà bây giờ thú thật, chúng ta bị cái đó nó cuốn hút dữ lắm. Tại vì mình trống không, cho nên cũng đi tìm cái trống không, cái bên ngoài mà. Chỉ có bên ngoài tức là trống không, ta gọi là thùng rỗng, kêu to. thùng rỗng với cơ to nó coi nó đẹp dai lắm đó, coi nó tướng tá nó ngon lắm đó, coi như nó là thiếu da đó, còn tôi chỉ là toàn da thôi. Biết toàn da là cái gì không?
Dạ không.
Xin lỗi à, đừng coi thường thằng này ạ, à, kia đại gia chứ thằng này toàn da đấy ạ. À. Biết toàn da là gì không? Nhìn kỹ đi. Nhìn kỹ đi rồi nói trả lời. Biết toàn da là gì không?
Nhiều da.
Toàn da chứ không phải là nhiều da. Nhiều lại còn có ít có nhiều, còn đây là toàn da, là da bọc xương gọi là toàn da. À toàn da nữa, bây giờ mới à toàn da. Thế người ta chỉ lựa đại gia thôi, ai lựa toàn gia, vì lựa cái bên ngoài, mà cái bên ngoài là cái trống không, cái trống rỗng. Cái trống không, cái trống rỗng nó nổi lắm, có phải không? Trái bóng mà nó bên trong nó phải trống nó mới nổi, phải không? Thôi bây giờ con lấy trái bóng này con cho ít cát vào cho cha, thôi rồi thả bay không? Sao vậy? Nó nặng, nó có cái gì bên trong rồi, nó nặng, nó không có nổi lên được. Mà nổi thì chỉ có nổi lềnh bềnh, nổi lều bèo thôi, rồi nó cũng nổ toang ra thôi. Chứ bóng nào có nó sống được mãi đâu. Còn cái mà nằm dưới này, cái mà nằm dưới này, cái căn bản, cái nền tảng đó, nó vững chắc, đạo đức nền tảng vững chắc, nhân bản đó, cái đó nó mới vững, mới bền, nó không trống rỗng được. Mà bây giờ chúng ta thấy hầu hết con người ta bây giờ toàn thấy thích bên ngoài, cho nên trống rỗng, trống không, trống vắng, trống trải nhiều lắm. Và chính vì thế chúng tôi mới làm cái quán cà phê Khát Vọng này. Nãy giờ con uống cà phê, uống nước đi.
Yeah.
Uống nước đi con, cho nó đỡ trống trải.
Yeah.
Cái ly mà nãy giờ để không thì gọi là ly trống.
Yeah.
Mời tôi mà có rót rồi mà sao có. Rót nước vào rồi mới mời, nó mời nước không nó bảo mời này, thế giờ. Con người trống trải, trống rỗng, trống không. Đây này, nhìn coi. Tôi đưa tôi cái ly không mà nó bảo thì con mời cha là mời cái gì? Mời cái gì? Có người ta vẫn ngày hôm nay vẫn mời nhau cái ly trống không. Vì người ta đến với nhau chỉ bằng cái trống không đó thôi. Đến với nhau bằng cái hình thức thôi. Đến với nhau bằng cái nghi lễ thôi. Đến với nhau bằng cái dáng vẻ bề ngoài thôi. Áo mão cân đai mũ gậy rồi hoa hoét đủ mọi thứ. Toàn là bề ngoài, toàn là hình thức. Trống rỗng, trống vắng, trống không và trống trải. Khủng khiếp thật. Cho nên Chúa Giêsu mới muốn lấp đầy cái trống vắng đó bằng ghim mình vào đại dương lòng thương xót. Hơi hợt bên này rồi, uống thì nó cũng hết. Uống xong lại hết, lại phải rót. Hết thì không rót, cứ ngồi đó. Thưa anh chị em, có nhiều khi ta không muốn rót, tâm hồn mình trống vắng, mình không xin Chúa đong đầy trái tim mình. Vì khi mà Chúa đong đầy trái tim mình thì không còn chỗ để cho tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị, sắc đẹp thế gian nó lôi cuốn nữa, không còn hiệp hành với ma quỷ nữa, mà hiệp hành với lòng thương xót. Hiệp hành với
lòng thương xót.
Con biết được lòng thương xót Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người nghe để mọi người cảm nhận được chỉ có lòng thương xót Chúa mới lấp đầy trống vắng trong linh hồn con.
Dạ, con lòng thương xót của Chúa thì luôn.
Con biết đến lòng thương xót Chúa như thế nào, ai giới thiệu cho con biết? Vì đang là một người trống vắng, trống không, trống rỗng, đâu có lòng thương xót. Làm sao con biết được lòng thương xót Chúa?
Dạ. Mẹ con dắt con đi đến lòng thương xót Chúa. Rồi hai mẹ con song hành lúc nào cũng đi vậy đó. Mẹ con nói con cứ đến với Chúa để cầu nguyện đi. Rồi mọi sự sẽ qua hết. Rồi, con nhìn Ngài, con đến với Chúa thì con xin Chúa hãy cứu giúp con. Rồi, xin hãy cứu giúp con vì con là kẻ tội lỗi. Xin Chúa hãy dành công trình cứu chuộc cho con. Vì cuộc sống này con không biết làm thế nào nữa. Con là một kẻ vô dụng, con bất tài, con chỉ biết đam mê theo cái bản năng con người của con thôi. Còn con không có biết tìm đến Ngài như thế nào. Con xin lỗi Chúa vì con chưa yêu Ngài. Con chưa yêu Ngài, yêu hết linh hồn và trí khôn của con. Cho nên con mới bị những cái đam mê đó, nó lôi cuốn con.
người, con muốn xin Chúa thay cái gì trong con?
Xin Chúa hãy thay trái tim của con, để cho con thành một trái tim thịt mềm. Con trái tim của con biết yêu thương những người xung quanh của con và biết làm tròn bổn phận của một người mẹ và một người con có hiếu thảo với cha mẹ. Và xin Chúa hãy thay đổi qua con để tất cả những người đã đang cùng với con, đang đam mê trên thế gian này, tất cả những về những trong cái ba vũ trường đó hay tất cả những cái mà tội lỗi khác, thì mọi người hãy đến với Chúa và xin Chúa tha thứ tội lỗi để cho Chúa cứu giúp đời của mỗi người. Chúa dành công trình cứu chuộc cho từng người.
Mà thưa anh chị em, đấy là một lời cầu nguyện của một con người trống rỗng đấy. Xin Chúa lấp đầy trái tim con, xin Chúa lấp đầy tâm hồn con. Thường ta xin Chúa lấp đầy
túi tiền
đó, nghe túi tiền cái cười hích hích liền, vì nó tiền hấp dẫn quá mà. Xin Chúa lấp đầy túi tiền của con, xin Chúa lấp đầy những tham vọng, chức tước, địa vị, quyền lực. Xin Chúa cứ lấp đầy, có bao nhiêu tiền Chúa cứ lấp, có bao nhiêu đô la Chúa cứ lấp đi, con nằm chết dưới đống tiền cũng được, thấy không? Con nằm chết dưới đống tiền cũng được, mà có dám xin Chúa đổ tràn máu và nước từ trái tim Chúa tràn ngập tâm hồn con? Xin Chúa lấy máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tất cả những đam mê, những tội lỗi, những yếu hèn, những dục vọng của con. Khó, vì không có cái đó cuộc đời còn nghĩa gì đâu. Có những người nói rằng không có tiền thì cuộc đời không còn ý nghĩa gì cả. Có những người nói rằng không có em thì đời anh không có nghĩa gì cả. Em vừa mới chết chưa được 3 tháng 10 ngày anh đã lấy con khác rồi, phải không?
Yeah.
Chuyện đó đó, có đó, rất nhiều, rất nhiều. Nhất là những cuộc tình mà chóng vánh một đêm mà trong những ba những vũ trường mà, khi mà bên nhau lúc đó rượu bia rồi chất kích thích nó làm cho hai người cứ dính với nhau tưởng như không bao giờ rời được, nhưng mà rã rời, không bao giờ rời được, nhưng mà lại là rã rời. Sau cuộc vui rượu bia thuốc lá chất kích thích nó tan đi rồi thì nó rã rời, nó uể oải, nó chán trường vô cùng vô tận, rồi vẫn cứ trống rỗng. Biết thế đó, nhưng mà vậy thì hôm sau đi tìm chỗ khác coi nó có lấp đầy mình hay không. Lại cũng như thế, hết Victory rồi đến Queen rồi đến Aurora rồi gì đến Maxim gì đủ mọi thứ, bất cứ cái vũ trường nào, bất cứ quán bar nào cũng tìm đến, mà cuối cùng vẫn chỉ là sự trống không, trống vắng, trống rỗng và trống trải. Có nhiều người, đây là một trong những con người đã lấp đầy được trái tim của mình bằng lòng thương xót Chúa. Rất rất nhiều người bây giờ đã cảm nhận được điều đó như con. Họ đã cảm nhận được rằng là chỉ có lòng thương xót Chúa mới lấp đầy được thôi. Họ cảm nhận được rằng là mỗi ngày mà con không nghe giảng được là con như là còn hơn là đứa mà xì ke mà nó thiếu thuốc, hơn đứa nghiện rượu mà nó không có tí bia bọt, hơn đứa hút thuốc mà nó một ngày một gói mà nó không được hơi thuốc nào, hơn đứa nghiện cà phê mà không được hớp nào, phải nghiện lòng thương xót Chúa. Có những người tôi mới gặp ở dưới, một người chị em từ ngoài Bắc vào hỏi thăm, thì con ở mãi Phú Thọ đi xe đò vô đây 2 ngày 2 đêm, vô đây chỉ để gặp cha, xin cha có cái máy mới đổi cho con, vì hồi xưa con vào giáo điểm tin mừng con về mọi người phát cho nhau cái máy cả làng con nghe, bây giờ đứa nào cũng rã hết rồi. Máy nó rã chứ không phải là rã rời như cô đâu, mà cứ uống bia uống rượu xong rồi rã.
Họ nghe cha nhiều quá rồi máy rã hết rồi. Yeah.
Đúng, họ nghe quá rồi máy nó rã ra. Lặn lội vô đây, vô gặp đúng 10 phút thôi để xin cái máy, và cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu nó cũng nát bét rồi, đổi cuốn sách mới Kinh Nguyện Lòng Thương Xót. Đấy, họ lấp đầy, họ như ngoại đạo. Mà ngày nào con cầu nguyện 3 giờ, ngày nào chúng con trong làng cầu nguyện 3 giờ, ngoại đạo nha.
chồng con cũng ngoại đạo, nó không thích, bây giờ nó cũng thích rồi, nó cũng thích rồi. Thế thưa anh chị em, người ta lấp đầy bằng lòng thương xót Chúa, họ không nghe, không chịu được. Không cùng với lòng thương xót Chúa là không chịu được. Giống như tôi không nói về lòng thương xót Chúa là không chịu được. Có rủ đi Hồ Tràm, có rủ đi vào Phú Quốc, nghỉ ngơi, ăn chơi thoải mái, khách sạn 5 sao, bảo ngư gì, cá giác vàng, cũng dựng dưng như là bánh trưng ngày Tết vậy. Bây giờ nó không còn một cái gì ham muốn, không ham thích gì nữa. Không còn cái gì, nhưng mà cứ lòng thương xót Chúa là giống như nó vào điện, nó dí vào, nó giật luôn. Có lòng thương xót Chúa là nó như vậy. Thế cứ từng từng như vậy thôi, thưa anh chị em. Mình cảm nhận được, ồ, Chúa đang lấp đầy con. Nếu mà không thì tôi cũng đầy những ham muốn, dục vọng, tiền của danh vọng, chức tức, địa vị. Có hơn gì anh chị em đâu, còn tệ hơn đứa cô này nữa. Không chừng. Nhưng mà nhờ lòng thương xót Chúa, 15 năm Chúa cứ rót từ từ, rót từ từ. Có lúc đầy quá Chúa lại bảo ngừng, lại về. Vừa đầy cái lại ngưng, vậy ngưng 3 năm. Nhưng mà đâu phải là ngưng không làm việc đâu. Ngưng việc chỗ này làm chỗ khác, chứ không phải là ngưng làm. Ngưng chỗ này để làm chỗ khác, vì đó là chương trình của Chúa muốn như thế. Kế hoạch của Chúa là như vậy. Mình nhìn thì bảo là bị ngưng, không có bị ngưng. Ngưng làm chỗ này để làm chỗ khác. Ngưng làm cách này thì làm cách khác, mà nó còn hiệu quả và đem lại kết quả hơn nhiều nhiều nhiều. Hallelujah! 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 Thôi bây giờ thì con có những lời nhắn gửi cuối cùng với các bạn trẻ trước khi chúng ta chia tay nhau để đi về lần chuỗi Mân Côi, chuỗi lòng thương xót.
Dạ, đây anh cũng xin gửi lại hết tất cả những kinh nghiệm với lại những điều mà cho các bạn trẻ. Xin hãy lúc mà mình đam mê thì hãy đến với Chúa nhiều, cầu nguyện nhiều. Nhưng mà muốn từ bỏ điều gì thì phải nói trên môi miệng của mình để mà nói xin Chúa giúp. Xin Chúa hãy giúp cho con từ bỏ được cái tội lỗi của con, để cho Chúa mới giúp được. Là như con đang đam mê là cánh kẹo, thuốc lắc hay là hút xì ke, đập đá, chơi hàng trên hàng dưới, tính như các loại, thì cứ nói với môi miệng với Chúa để cho Chúa giúp mình, thì lúc đó Chúa mới cứu được. Chứ còn nếu mà không nói ra thì Chúa không làm cách nào được. Thôi, xin Chúa hãy chúc lành cho tất cả, và cho tất cả những người giống như con đang sống trong đam mê, đang bị ma quỷ lôi kéo và đang hiệp thành với ma quỷ, thì xin hãy về cùng với lòng thương xót của Chúa để cho Chúa biến đổi hết từng người. Vì mình là con người thì mình không có chiến thắng được với ma quỷ đâu, nhưng có lòng thương xót của Chúa thì Chúa mới giữ chân được mình thôi. Chứ còn nếu mà đối với con người thì rất là yếu đuối, thì xin Chúa hãy cứu giúp con và thế giới này. Con xin cảm ơn cha.
Trước khi chia tay, con tặng cho mọi người bài hát. Bài hát để nhắc nhở chúng ta là chúng ta đều là Phật tơ tằng hết, Phật mong manh hết. Nếu mà không bám vào lòng thương xót Chúa, chẳng ai làm được cái gì đâu. Con hát tặng cho mọi người bài đó để nhắc nhở chúng ta đều là Phật tơ tằng, cần lòng thương xót.
Dạ. Con xin tặng cha và cộng đoàn bài hát Phật tơ tằng. Người có thương thân tôi nghệ sĩ thì đừng có thương như thương hại đời, và đừng có nghe khi tin hạ thường dèm pha tôi kiếm xương ca. Người đến đây đêm đêm phong trang đèn màu kết hoa thương yêu mặn mà, tôi xin người nhìn lên sân khấu hãy tin tôi hơn lời ca. Rượu nồng đó người đã say chưa, ân tình này sao không gắn bó. Đời là những dòng nước vô tư, ta là thuyền sống đưa xa bờ. Người ngồi đó còn có nghe tôi, tâm tình đầy vươn lên đắm đuối. Người đừng tránh mồn kiếp cầm ca, con tâm nào không muốn vương tơ. Người nói đi như tim người nghĩ, làm nghề sướng ca tôi mang tội gì, họ là có chăng tôi mang tội đời, làm cho nhân thế say mê. Người nói đi cho tôi một lời, rằng nghề sướng ca tôi không lạc loài. Tạ ơn người, phận tầm tôi muốn kiếm vương tơ cho đời vui.
Thưa anh chị em và các bạn, phận tơ tầm của mỗi người chúng ta là như vậy, mong manh lắm nhưng có giá trị vô cùng trước mặt Chúa. Tơ tầm đấy, mong manh đấy, nhưng mà Chúa phải lấy cả mạng sống của Ngài để cứu lấy. Cái giá mà Ngài chuộc lại cái phận tơ tầm đó, nó là vô giá, bằng máu và nước từ trái tim Ngài đổ ra. Cho nên nếu như phận tơ tầm còn đang cảm thấy trống vắng, trống trải, trống rỗng và trống không, hãy chạy đến với lòng thương xót Chúa. Đây, cha gửi tặng cho con cuốn kinh nguyện lòng Chúa thương xót. Rồi đây là cái máy bài giảng lòng thương xót Chúa nha. Đây là radio nhật ký lòng thương xót Chúa, nơi linh hồn tôi, Thánh nữ Faustina, và đặc biệt là mới tái bản lại radio thơ tình lòng thương xót. Nãy giờ chúng ta nghe hát ở trong đây có 50 chủ nhật là tin mừng, nhưng mà được dệt bằng thơ, bằng nhạc, bằng những chuyến du lịch các nước trên thế giới trong thơ tình lòng thương xót. Xin mời anh chị em và các bạn ai cần thì liên lạc trực tiếp với chúng tôi, như là các bạn trẻ, để có những món quà này. Bây giờ thì mời anh chị em và các bạn chúng ta mở cuốn kinh nguyện lòng thương xót Chúa, trang 94, bài Nữ Vương Bân Côi của cố nhạc sĩ Hải Linh. Mời anh chị em và các bạn cùng hướng về mẹ Maria trong tháng Bân Côi và dâng lên mẹ lời kinh tiếng hát này, cùng với những hy sinh, những việc làm bác ái và lòng yêu mến Chúa. Xin mẹ đưa ta đến với lòng thương xót của Chúa qua chuỗi kinh Bân Côi.
Ngày nay con đến
hát
khen mừng mẹ Chúa thiên đàng, dâng ảnh Bân Côi muôn màu hoa thắm tươi. Lạy mẹ yêu mến,
lắng nghe lời con hát nhẹ nhàng, hòa với cùng đàn xiên bao mừng vui. Ôi Maria, cũng đừng nó đầy tràn hoa, lòng con yêu mến cây trong thiên hà. Qua cơn gian nan giữa chốn xa trường nguy biến, xin đưa hồn con